đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 25 tháng 7 năm 2012, nhằm ngày 7 tháng 6 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Lời nói chân thật sẽ phát sanh phước lành". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, cái đời sống đạo đức căn bản của con người theo Phật giáo mà nói là một đời sống đặt ở trên 5 cái nguyên tắc hướng dẫn mà không một người Phật tử nào không biết. Đó là 5 giới căn bản của con người. 5 giới ấy, một là không sát sanh, không giết người, không hại vật; hai là không trộm cắp; ba là không tà dâm; bốn là không nói láo; và năm là không uống rượu. Chúng ta có thể tưởng tượng một con người mà sống theo 5 giới như thế, cái con người đó đẹp biết bao nhiêu. Con người đó sống ở đâu sẽ mang đến hạnh phúc những người chung quanh biết bao nhiêu. Cứ tưởng tượng một người vợ mà có được một người chồng sống cuộc đời của mình theo 5 giới. Một người chồng không biết giết người, cướp của. Một người chồng không biết ngoại tình, tà dâm. Lúc nào cũng yêu thương, thủy chung với vợ hết cả. Một người chồng không dối trá. Một người chồng không rượu chè, cờ bạc say sưa. Hạnh phúc biết bao nhiêu cho một người vợ có được một người chồng như thế ở trong cuộc đời của mình. Và ngược trở lại, cũng sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu cho một người chồng nếu có một người vợ không sát sanh, không ngoại tình, không trộm cướp, không dối trá, không rượu chè, không cờ bạc. Và thêm nữa, hạnh phúc cho con cái biết bao nhiêu nếu như tất cả các bậc làm cha mẹ đều sống cuộc đời theo 5 giới như thế. Cha mẹ mà không sát sanh, cha mẹ mà không ngoại tình, cha mẹ mà không trộm cắp, cha mẹ mà không dối trá, cha mẹ mà không rượu chè, không cờ bạc. Hạnh phúc cho những người con biết bao nhiêu được có một người cha, người mẹ như thế, được lớn lên ở trong một gia đình mà cha mẹ là những con người đức hạnh như thế. Và ngược trở lại, làm cha làm mẹ còn có hạnh phúc nào hơn, còn có niềm vui nào lớn hơn khi nhìn thấy những đứa con của mình, những đứa con mình sinh ra, những đứa con mình nuôi dưỡng bằng cả tấm lòng, bằng cả cuộc đời của mình. Mà những đứa con đó đều là những đứa con nên người hết cả. Những đứa con không biết rượu chè cờ bạc, những đứa con không biết dối trá lường gạt, những đứa con không sống cuộc đời tình dục bệnh hoạn, những đứa con không trộm cướp, những đứa con không giết người hại vật. Một bậc làm cha mẹ sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu khi có những đứa con như thế. Thường đối với người Phật tử, chúng ta đặt nặng vào cái giới mà gọi là không sát sanh, đúng rồi. ai cũng biết chuyện giết người là cái điều tuyệt đối không nên, là một tội ác lớn nhất ở trong đời. Phật tử cũng thể thấy rõ rằng cái việc mà đi cướp của kẻ khác đó là một điều tuyệt đối không tốt. Và bất cứ một ai sống trong đời cũng phải từ bỏ cái việc trộm cướp như thế. Phật tử ai cũng có thể thấy rõ. Cái việc mà vợ chồng sống mà ngoại tình thì chắc chắn nó sẽ đưa tới những cái đổ vỡ cho hạnh phúc của gia đình sau này. Nó sẽ gieo rắc biết bao nhiêu oán hờn, gieo rắc biết bao nhiêu thảm kịch ở trong gia đình, từ vợ chồng cho tới con cái. Ba cái giới đó ai cũng thấy rõ hết cả. Chỉ có hai cái giới sau đó, cái giới mà gọi là không nói láo, cái giới mà gọi là không uống rượu. Rất nhiều người cứ nghĩ rằng hai cái giới đó không có gì quan trọng hết cả. Lỡ mình còn nói láo một chút, có sao đâu. Nói láo mà để cho êm nhà êm cửa, nói láo để cho thiên hạ không biết tới những cái chuyện này chuyện nọ, nói láo như thế có gì mà tội lỗi. Cũng như mình uống một chút rượu vào, làm hại ai đâu, chẳng mất mát gì về cái phẩm giá con người hết cả. Tại sao mà phải ngăn cấm như thế? Thưa quý vị, Đức Phật khi mà chế ra năm giới thế này, đều xem năm giới này đều quan trọng như nhau hết. Không phải là cái giới nói láo mà nó không tai hại như là giới giết người cướp của đâu quý vị. Quý vị có thể tưởng tượng thế này, có một người chồng nói với bà vợ thế này: Em là tu 10 đời 9 kiếp mới gặp được anh như thế này. Em có thấy trên đời này anh là một người chồng không sát sanh, không giết người, không cướp của. Một người chồng như anh không bao giờ biết ngoại tình, lúc nào cũng thủy chung một lòng yêu thương vợ con hết cả. Em còn đòi cái gì nữa? Một người chồng như anh không hề biết rượu chè, không hề biết cờ bạc, chỉ còn anh duy nhất chỉ còn cái tội thôi. Tội đó là tội nói láo thôi. Một cái tội nói láo, chỉ một cái tội đó thôi, làm sụp đổ hết tất cả cái nhân cách đạo đức của người chồng này. Chỉ một cái tội đó thôi, đủ để làm mất hết tất cả niềm tin của người vợ ở nơi người chồng của mình. Đúng, anh là một người không sát sanh, không giết người, không cướp của, nhưng anh nói láo. Thì từ anh, cái lời nói đó chẳng còn một chút giá trị nào nữa hết cả rồi. Anh bảo rằng anh thương vợ, anh thương con, anh thủy chung đủ thứ cả. Anh không bao giờ biết ngoại tình hết cả. Chỉ có một cái tội anh nói láo thôi. Thì bao nhiêu cái lòng yêu thương gọi là chung thủy của anh, nó cũng chỉ là đầu mối chọc lựa cho vui thôi. Anh bảo rằng anh không rượu chè, anh không cờ bạc. Chỉ có cái tội nói láo thôi. Cho nên cái chuyện mà không rượu chè, không cờ bạc của anh cũng chỉ là cái chuyện đầu mối chọc lựa. Còn trong thực tế, anh rượu chè, anh cờ bạc, anh ngoại tình, anh giết người, anh cướp của, đủ thứ hết tất cả. Cho nên đừng tưởng rằng một cái lời nói láo mà nó không mang tới bao nhiêu là những thảm họa cho đời sống của con người. Và đó là lý do tại làm thế nào mà trong cái đạo của Phật, một người con Phật sống đạo đức, người con đó phải từ bỏ cái chuyện nói những lời dối trá, lừa gạt kẻ khác. Ở trong Nikaya, Đức Phật từng dạy các thầy như thế. Đức Phật dạy rằng có 5 cái điều, 5 cái cách để con người ta có thể nói năng lẫn nhau. 5 điều ấy, một là cái lời nói đó nó đúng thời hay là không đúng thời. Cái lời nói đó nó chân thật hay không chân thật. Cái lời nói đó nói một cách thô lỗ hay là nói một cách nhu nhuyễn. Cái lời nói đó là cái lời nói có lợi ích hay là nói mà không đem tới lợi ích. Và cuối cùng, lời nói đó là lời nói được nói ra với cái từ tâm của mình hay nói ra với cái sân tâm ở cái con người của mình. 5 cách nói, 5 cái điều nói của con người ở trong đời. Và các thầy phải biết rằng mình là tu sĩ, mình hãy nói những lời nói như thế nào ở trong 5 cách nói đó. Một cái lời nói mà ở trong bát chánh đạo của nhà Phật gọi là chánh ngữ, tức là một lời nói chân chánh, phải là một lời nói trước hết là lời nói đúng thời. Ngay cả cha mẹ mà la rầy con cái đấy chăng nữa, mặc dù cái điều cha mẹ la rầy có thể rất đúng, nhưng mà la rầy không đúng thời thì cái lời la rầy đó cũng không phải là chánh ngự ở trong nhà Phật, cũng không phải là cái lời nói chân chính của một người con Phật. À, đúng, con của mình nó sai lầm, cha mẹ phải dạy dỗ nó, phải la rầy nó. Nhưng mà nếu la rầy nó trước bạn bè như thế thì đó là lời la rầy không đúng thời. Cha mẹ có thể la rầy nó, nhưng mà la rầy mà không đúng thời thì rất nhiều khi chẳng mang tới một chút lợi ích nào hết tất cả. Một ông thầy chuyên môn đi thuyết pháp cho người, lúc nào cũng nói về chánh pháp để mà khuyến hóa người này, khuyến hóa kẻ khác. Điều đó hay biết bao nhiêu. Nhưng mà chính cái ông thầy đó, vì mang cái bệnh ưa đi thuyết pháp như thế, mà tới với những kẻ mà họ đang chết đói, họ đang đói bụng, đang khát nước, mà đem chánh pháp ra nói, thì đó là nói một cách phi thời, không đúng rồi. Nói như vậy ai nghe? Và chánh pháp đó có giá trị gì trước một kẻ đang chết đói đâu. Cho nên cái lời nói của một người phải là lời nói đúng thời là như thế. Một cái lời nói đó cũng phải là một lời nói mà chân thật, chứ không thể là những lời nói không chân thật. Rất nhiều người cứ nghĩ rằng thôi mình nói dối một chút, nhất là mấy cái ông chồng ưa dối vợ, để làm chi, để cho êm cửa êm nhà, để cho bà đừng cằn nhằn đủ thứ hết cả. Nhưng mà đâu có biết rằng một lời nói mà dối trá không chân thật như thế, nó sẽ trước hay sau gì nó cũng sẽ đổ bể. Và khi mà nó đổ bể rồi thì vợ chồng còn đâu êm ấm, còn đâu cái niềm tin cậy lẫn nhau ở trong cuộc sống nữa đâu. Rất đúng, có thể có những điều mình không nên nói thì không nói, nhưng mà đã nói thì mình phải nói những lời cho chân thật. Một lời nói chân thật để làm cho con người của mình trở thành một con người chân thật, sống ở đời những kẻ dối trá, những kẻ lường gạt, những kẻ đó có giá trị gì đâu quý vị. Cho nên cái lời nói chân thật là cái yếu tố hết sức căn bản ở trong chánh ngự, tức là ở trong một cái lời nói chân chính của người con Phật. Rất nhiều người cứ hay viện dẫn rằng ngay cả nhiều khi Đức Phật cũng dạy, Bồ Tát mà nghịch hành rất nhiều khi nói láo. Giả sử như trong trường hợp một bác sĩ thấy bệnh nhân, biết rằng cái bệnh nhân đó sắp chết, nhưng mình nếu nói một cách thật cái lời nói của mình về cái tình trạng của bệnh nhân đó, có thể khiến cho bệnh nhân này tuyệt vọng, có thể khiến cho gia đình của bệnh nhân này sinh ra hoang mang và đau khổ. Cho nên ông phải kiếm lời nói một cách dối trá. Đúng, lời nói đó là cái lời nói được xem là chánh ngự ở trong nhà Phật, nhưng mà không thể mượn cái trường hợp đó để nói cho rất nhiều những trường hợp khác. Có rất nhiều trường hợp mình làm bậy rồi muốn che giấu cái con người của mình, cho nên phải nói dối thế này, phải nói dối thế khác. Lời nói đó không được xem là chánh ngự ở trong nhà Phật. Mình đi rượu chè cờ bạc, về nhà vợ hỏi đi đâu, nếu mà bảo rằng tôi đi rượu chè, tôi đi cờ bạc, bà vợ sẽ nổi trận lôi đình, rồi sinh ra vợ chồng gây gổ. Thôi thì mình bảo không, tôi đi thăm người này, tôi đi thăm người kia, hoặc là tôi đi học hành đủ thứ hết cả. Mình làm bậy, mình mượn một cái lời nói dối trá để che đầy cái bậy của mình. Đó không phải là chánh ngự ở trong nhà Phật. Mặc dù nói láo như thế để êm nhà, êm cửa, nhưng mà lời nói đó tuyệt đối không phải là chân thật ngự ở trong cái đạo đức của một người con Phật. Cho nên phải nói lời chân thật là cái căn bản yếu tố. Ba nữa là phải nói cái lời nhu nhuyễn thay vì nói cái lời thô bạo. Vợ chồng có thể nói những lời chân thật với nhau, nhưng mà nói bằng một cái ngôn ngữ thô bạo, gọi bằng mày, bằng tao, thế này thế khác vân vân. Một lời nói như thế không mang tới lợi ích. Một lời nói như thế không thể xem là chánh ngự ở trong cái lời nói chân thật của một người con Phật. Phải nói bằng những ngôn ngữ mà nhu nhuyễn từ ái, phải nói bằng cái ngôn ngữ êm dịu. Chứ còn nói mà có tính cách để gây gỗ kẻ này, để gây gỗ với kẻ khác, những lời nói như thế không phải là lời nói chân thật, không phải là cái lời nói gọi là chánh ngự ở trong nhà Phật. Cha mẹ la rầy con cái cũng như thế. Rất nhiều khi cha mẹ la rầy con cái rất đúng, nhưng mà cứ kêu con mày thế này, mày thế kia. Cứ chửi rủa nó đến ngày thế nó thế khác. Rất có thể nó ngu đó. Nhưng mà cứ chửi hoài mày ngu, cái đứa con đó biết đâu vì như thế mà nó trở thành một kẻ ngu thật quý vị. Rất nhiều người nói những lời mặc dầu đúng nhưng mà không bằng một cái dòng từ ái mà đã khiến cho vợ cho chồng đổ vỡ, khiến cho con cái bỏ cha bỏ mẹ của mình mà ra đi, khiến cho bạn bè anh em thân thiết lẫn nhau trở thành thù địch lẫn nhau chỉ vì những lời nói thô lỗ cộc cằn của mình mà thôi. Cho nên nói mà gọi là chánh ngữ phải là nói bằng những lời nói nhu nhuyễn, bằng những lời nói từ hòa. Thứ tư nữa, lời nói đó phải là lời nói lợi ích. Lời nói lợi ích nghĩa là cái lời nói thực sự đưa tới hiệu quả. Cha mẹ la rầy con cái, nhưng mà nếu la rầy con cái, quý vị phải nghĩ để làm gì? Để cho con của mình nó nên người, hay là để cho mình thỏa mãn bao nhiêu cái tức giận ở cái con người của mình? Nếu như la rầy con cái để hạ cơn tức giận của mình thì quả là vô ích, bởi vì nó sẽ đưa tới những bi kịch ở trong đời sống của gia đình giữa cha mẹ với con cái. Nếu chỉ để hạ cơn tức giận của mình mà một người cha la rầy đứa con, 90% người cha đó sẽ mất cái đứa con đi. 90% người cha đó biến cái đứa con trở thành một kẻ thù địch với chính mình nữa. Và như thế mà oan gia kết buộc lẫn nhau từ đời này sang đời sau là như thế. Cho nên khi mình nói năng, mình phải ý thức về cái hiệu quả của cái lời nói này. Nói để mà lợi ích cho con. Cha mẹ mà la rầy con là để làm gì? Để con nên người, để con ý thức rõ cái lỗi lầm của mình, ý thức rõ cái sai lạc của mình, để mà nó sửa chữa, để nó trở thành một con người tốt đẹp. Phải ý thức rõ điều đó. Và khi mình ý thức điều đó, bậc làm cha mẹ khi la rầy con cái sẽ biết cách để mà giáo dục con cái như thế nào cho nó nên người. Ngày xưa ở Việt Nam, cha mẹ la rầy con cái về cái uy quyền của một bậc làm cha mẹ, cho nên con cái nó phải nhắm mắt mà tin theo. Nhưng mà ở Mỹ đây, bây giờ hoàn cảnh xã hội nó thay đổi, lòng người nó cũng thay đổi ghê gớm. Cha mẹ mà cứ ép buộc con như thế, bắt con phải nghe lời mình như thế, chưa hẳn không là một điều tốt đâu quý vị. Đó là một con mèo mà cha mẹ bảo rằng tao bảo đây là con chó, mày cũng phải tin đây là con chó. Không, cha mẹ mà làm như thế là cha mẹ không giáo dục con mình đi đúng đường đúng lối, là cha mẹ biến đứa con của mình hoặc là thành một kẻ chỉ biết sợ hãi và làm nô lệ, mà không thể nào để cho con mình lớn lên với tất cả phẩm giá của nó. Cha mẹ ngày nay không thể nào mà ép buộc con mình tới cái mức như thế. Cha mẹ muốn dạy con phải ngồi xuống để tận tình chỉ bảo cho con mình, à con à, con mà như thế này là sai, con mà làm như thế kia là đúng. Phải làm sao để cho đứa con đó nó chấp nhận, nó thấy à, cái này là đúng để nó theo, điều kia là sai để cho nó từ bỏ. Cha mẹ không thể nào sử dụng cái uy quyền của mình để ép buộc con cái, bởi vì như thế hoàn toàn không đưa tới cái lợi ích thực sự. Cho nên một lời nói phải là một lời nói mang tới lợi ích. Mình nói một điều đúng mà chỉ gieo rắc căm thù cho kẻ khác, chỉ xúc phạm từ ái của người khác, một lời nói đó hoàn toàn không phải là chánh ngữ. Một lời nói chánh ngữ phải là một lời nói mang tới lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Đó là điều thứ tư. Và cuối cùng, Đức Phật dạy một lời nói là một lời nói xuất phát từ ở cái tâm từ bi của mình, hay là từ ở cái tâm sân hận của mình. Mỗi khi nói, mình phải quán chiếu cái lời nói của mình đó xuất phát từ đâu. Nếu xuất phát từ tâm của mình, hãy nói ra, tức là từ cái tâm yêu thương của mình thì hãy nói ra. Còn nếu một lời nói mà nó xuất phát từ bao nhiêu cái tức giận ở cái con người của mình thì hãy đừng nói ra những lời như thế, bởi vì những lời nói đó là những lời nói chỉ gieo rắc tác hại mà thôi. rất nhiều vị thầy la rầy học trò của mình từ cái tấm tức giận. Những lời la rầy đó không có tính cách giáo dục. Rất nhiều những bậc làm cha mẹ la rầy con cái của mình mà la rầy từ cái tấm thân hận ở nơi mình. Những lời la rầy đó cũng không đưa tới cái hiệu quả mong muốn của mình. Muốn la rầy con, một vị thầy muốn dạy học trò của mình, người thầy đó, bậc làm cha mẹ đó phải nuôi lớn cái từ tâm ở nơi con người của chính mình đó. Từ tâm là tâm thương yêu. Mình nói mà nói một cái lời từ cái tâm thương yêu của mình, nó khác đi với một lời nói từ cái tâm hận thù sân tức hoặc là ích kỷ nhỏ nhen ở nơi con người. Một lời nói mà từ cái tâm, nó biểu hiện cái tâm của con người quý vị, mang cái tâm ích kỷ nhỏ nhen, thì cái lời nói của mình nghe ra nó có cái dòng ích kỷ nhỏ nhen. Mang cái tâm hồn mà quảng đại báo dung, lời nói của mình nó cho thấy cái tâm quảng đại báo dung. Một con người mang cái tâm sân hận, nói ra một lời, lời từ tâm sân hận chỉ giống như là chế dầu vào trong lửa để cho lửa càng thiêu đốt nữa mà thôi. Nó không thể nào dập tắt được đâu. Cho nên tài làm sao mà ở trong nhà Phật hay nói tới cái tâm từ bi. Bởi vì mình có tâm từ bi, và nói với cái tâm từ bi đó, thì cái lời nói đó nó giống như là cái giọt nước Cam Lồ tưới xuống để dập tắt cái ngọn lửa phiền não đang thiêu đốt mình và thiêu đốt người. Cho nên hãy tu tập tâm từ bi để nói những lời nói từ ở cái tâm từ bi đó. Tất cả chúng ta ở đây không ai không có lỗi lầm ở nơi lời nói của mình, từ các bậc làm cha mẹ đối với con cái, hay vợ chồng đối với nhau, hay thầy trò đối với nhau, hay anh em bạn hữu đối với nhau. Tôi tin rằng phần lớn những đổ vỡ trong cuộc sống, phần lớn những giận hờn ở trong cuộc sống, phần lớn những buồn phiền gây ra cho nhau ở trong cuộc sống này đều từ ở đến lời nói của mình mà ra hết cả quý vị. Đừng nói đâu xa, ngay những cái cặp vợ chồng mà tôi quen biết hàng ngày ở trong cái gia đình, ở trong cái ngôi chùa này, tôi cũng thấy rõ như thế. Bà vợ bực quá cằn nhằn với chồng, ông chồng giận quá la lối về vợ, và cứ như thế mà vợ chồng làm mất đi bao nhiêu cái hạnh phúc vốn có đáng quý ở trong cuộc sống của mình quý vị. Anh em bè bạn Phật tử lẫn nhau, ai cũng thương mến, ai cũng dễ thương hết cả. Nhưng mà rồi chỉ cần người này nói ra một tiếng, kẻ kia góp vào một lời, không ưa ý lẫn nhau, thế là sanh tâm giận hờn đủ thứ hết. Một chút giận, một chút hờn lật đần cả đời mà như ri, thật là cũng khổ phán quý vị. Cho nên muốn hạnh phúc cho mình, muốn hạnh phúc cho người, muốn làm cho cái gia đình của mình trở thành một mái ấm thiên đường, thì xin hãy cẩn thận lời nói của mình. Nói những lời nói đúng thời, nói những lời nói chân thật, nói những lời nói nhu nhuyễn, nói những lời nói mang tới lợi ích, và nói những lời nói từ ở nơi cái trái tim từ bi, trái tim yêu thương của mình. Ai tu tập để nói được những lời nói như thế, tôi tin rằng người đó chính là người đang ban tặng cái hạnh phúc cho đời sống này. Người đó chính là người làm cho cái gia đình của mình được hạnh phúc, và làm cho thế giới này bớt chiến tranh, bớt thù hận, mà có được hòa bình an lạc. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Xin cho một nụ cười nở tươi tắn trên môi, xin cho một nụ cười như đóa hoa mặt trời, xin cho một nụ cười nở tươi mãi.
Nam mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin cho một người